chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức một người phụ nữ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bị kết án tù 2 lần trong 6 năm chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc có tiêu đề Uy lực của Đại Pháp hồi phục sau khi mắc bệnh nan y. Tin tức thứ nhất, người dân Paris, nước Pháp tin rằng thực hành chân thiện nhẫn nên là quyền cơ bản của con người. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung trước nhà thờ Saint-Pierre-de-Montjuïc và trên quảng trường Place Colette ở Paris trong 2 ngày cuối tuần cuối tháng 5 năm 2021. Họ biểu diễn 5 bài công pháp, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Nước Pháp đang trong thời điểm giao mùa từ xuân sang hè và bắt đầu mở cửa trở lại lần thứ 2. Nhiều người đã ra ngoài đi dạo trên phố, nhiều người dừng lại trò chuyện với các học viên, ký tên vào bản kiến nghị và bày tỏ sự ủng hộ trước lời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô M&A Lệch Hạp, một giám đốc đầu tư, đến Saint-Pierre-de-Montjuïc cùng con gái 3 tuổi của cô. Cô đã sốc khi nghe đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói, thật không thể tin được nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống đang xảy ra đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ là một nhóm người có ích cho xã hội thông qua thiền định và tập luyện các bài công pháp. Tôi không hiểu nổi làm sao Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể có những hành động diệt chủng và chống lại loài người như vậy trong thế kỷ 21 này. Thật không còn lời nào để nói. Chân thiện nhẫn là nguyên lý tốt đẹp cho thế giới. Nếu mọi người sống theo nguyên lý này, chúng ta có thể cải thiện sức khỏe và lối sống để trở thành người tốt hơn. Thậm chí chúng ta còn có thể thay đổi thế giới. Theo tôi thấy, mọi người trên thế giới ai cũng đáng được tôn trọng. Và chân thiện nhẫn nên là quyền cơ bản của con người. Cô Catalina, một người qua đường khác, cảm kích các học viên vì sự dũng cảm của họ. Quảng trường Place Colette nằm ở trung tâm Paris và được bao quanh bởi nhà hát Hoàng gia, cung điện Hoàng gia và bảo tàng Louvre. Ahmed là sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật sinh thái. Sau khi nghe nói về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống, anh nghiêm nghị nói, điều này hết sức nghiêm trọng. Giới trẻ và toàn thế giới cần phải làm gì đó trước những hành vi chống lại loài người này. Họ cần phải thực sự tôn trọng con người và các giá trị phổ quát. Họ cần phải chấm dứt mọi hình thức bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phạm một tội ác tày trời. Thật là tốt khi các bạn tổ chức các hoạt động như thế này. Mọi người khá thờ ơ với những vấn đề như thế này. Vì vậy, các bạn nên khơi dậy sự đồng cảm nơi họ và chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời tham gia sự kiện kỷ niệm ngày thành phố Angers, nước Nga. Thành phố Angers đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 70 vào ngày 29 tháng 5 năm 2021 và chính quyền thành phố địa phương đã mời các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia sự kiện. Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, tặng tài liệu thông tin cùng những bông hoa sen giấy và người tham dự đã hồ hởi đón nhận. Các học viên cũng biểu diễn các bài công pháp và âm nhạc tường hòa đã thu hút nhiều người. Mọi người nói rằng tiếng nhạc đã khiến họ dừng lại để lắng nghe và họ có thể cảm nhận sự an tĩnh và hiền hòa của các học viên. Nhiều khách du lịch cũng vui vẻ dừng lại chụp hình cùng với phông nền phía sau là bảng trưng bày giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và bông hoa sen khổng lồ. Cô Nina Dabrovina nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp toát lên sức mạnh tâm linh và sự hiền hòa. Các học viên phát tặng các tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người về nguyên lý cốt lõi của môn tu luyện, chân thiện nhẫn. Họ cũng nói cho mọi người về việc môn tu luyện vốn được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới lại đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại ở Trung Quốc như thế nào. Sau khi tìm hiểu chi tiết về cuộc bức hại, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng, một số người đã ký bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp. Một số người dân Angers đã biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và họ ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên. Tin tức thứ ba, tại Los Angeles, California, Mỹ Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp truyền rộng chân tướng vào ngày tưởng niệm cuối tuần. Trong dịp ngày tưởng niệm cuối tuần kéo dài 3 ngày gần đây ở Mỹ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở quận Kem và Los Angeles đã tụ họp tại bãi biển nổi tiếng và tươi đẹp Main Beach ở Laguna Beach, California. Họ luyện các bài công pháp, giới thiệu môn tu luyện tới người đi bộ nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thu thập chữ ký thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 22 năm. Điểm luyện công của các học viên đã thu hút được rất nhiều người đi bộ và đi xe máy. Hầu hết mọi người đều đón nhận tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tại Trung Quốc. Họ hồ hởi muốn được giao lưu cùng các học viên. Âm nhạc luyện công tường hòa cùng bầu không khí thanh bình đã liên tục thu hút được nhiều người đi ngang qua đến học các bài công pháp. Nhiều người nói họ có thể cảm nhận được trường năng lượng lúc các học viên luyện các bài công pháp. Một số muốn học các bài công pháp ngay tại đó, trong khi những người khác nói rằng họ muốn quay trở lại vào tuần sau để học các bài công pháp. Một chàng trai trẻ học các bài công pháp đã có thể ngồi song bàn ngay lần đầu tiên. Một cặp vợ chồng đã học tất cả các bài công pháp liền một lúc. Người vợ cho hay chồng bà thường không thích thử những điều mới lạ. Vì thế bà khá ngạc nhiên khi hôm nay thấy ông lại đồng ý học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và thậm chí còn làm tốt hơn cả bà. Cặp vợ chồng này đã cảm ơn các học viên và cho biết họ sẽ chuyên tâm luyện công khi về nhà và sẽ quay lại để luyện công tiếp. Một vị khách du lịch đưa hai cô con gái song sinh của mình đến xem các học viên luyện công. Anh đã ký bản kiến nghị và cảm ơn các học viên vì đã nói cho anh biết về môn tu luyện. Một phụ nữ cơ đốc đã bật khóc sau khi nghe tin các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại như thế nào ở Trung Quốc và nói bà sẽ cầu nguyện cho các học viên. Một chàng trai trẻ người Nga đang sinh sống ở Hoa Kỳ đã dừng chân tại sự kiện. Sau khi xem màn trình diễn luyện công của các học viên, anh nói với một học viên rằng bố mẹ của anh đã phải chịu rất nhiều cực khổ trước khi Liên Xô cũ sụp đổ và rằng giới trẻ ngày nay thường lãng quên những nguy hại của chủ nghĩa cộng sản. Anh cũng đã ký bản kiến nghị. Một sinh viên địa phương đã ký bản kiến nghị và cho biết anh ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và phản đối cuộc bức hại. Rất nhiều khách du lịch đi ngang qua đã ký bản kiến nghị và cũng cho biết họ muốn chia sẻ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp lên các trang mạng xã hội của mình. Một phụ nữ cho biết bà sẽ nói với thân nhân, bằng hữu cũng như đồng nghiệp của mình về những gì đã tìm hiểu được. Có rất nhiều người trẻ tuổi cũng nói với các học viên rằng họ hiểu được mối nguy hại của chủ nghĩa cộng sản và sẽ chia sẻ những thông tin mà mình tìm hiểu được ngày hôm đó. Tin tức thứ tư, màn trình diễn của các học viên được chào đón trong lễ hội ở Blacktown, miền Tây Sydney, nước Úc. Ngày 29 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ hội văn hóa hàng năm ở Blacktown, miền Tây Sydney. Khán giả rất yêu thích sự kiện này và nhiệt liệt chào đón màn trình diễn của họ. Blacktown là một thành phố nhộn nhịp, nơi có cuộc diễu hành hoành tráng diễn ra hàng năm. Kể từ năm 2000 đến nay, các học viên được mời tham gia sự kiện hơn 20 lần và đã nhiều lần giành được giải vàng. Năm nay, do đại dịch virus Trung Cộng, lễ hội đã được tổ chức ở công viên thể thao quốc tế Blacktown thay vì ở đường phố như mọi năm. Sự kiện hạn chế số lượng khán giả hơn, nhưng phần trình diễn của các học viên vẫn được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Khi đoàn nhạc Thiên Cua đi ngang qua quầy thông tin, người dẫn chương trình đã thốt lên: "Ồ, màn trình diễn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời." Người dẫn chương trình giới thiệu về môn tu luyện như sau: "Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cổ xưa của Trung Hoa dựa trên nguyên lý phổ quát chân thiện nhẫn, giúp mọi người cải thiện sức khỏe và tinh thần thông qua thiền định và các bài tập. Môn tu luyện này được dạy miễn phí và có tác dụng giải tỏa căng thẳng. Mọi người xin hãy dành cho họ một tràng pháo tay. Xin cảm ơn." Ông Moninder Singh, ủy viên hội đồng thành phố Blacktown cho biết, Pháp Luân Đại Pháp là một cộng đồng xuất sắc. Họ đã đem đến năng lượng tốt, tích cực cho lễ hội. Điều này có lợi cho sức khỏe cộng đồng. Họ thường tham gia các hoạt động trong khu vực và đóng góp cho sự đa dạng văn hóa nơi đây. Ông nói, màn trình diễn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật ngoạn mục, thật xuất sắc, họ đã trình diễn xuất sắc nhất, tôi đánh giá họ rất cao. Cựu ủy viên hội đồng thành phố Frank Mosfield rất vui khi gặp lại các học viên và chào đón họ như những người bạn cũ. Ông cùng họ đi dạo, cười nói rôm rả. Ông nhận định, màn trình diễn của họ luôn đẹp và nhiều màu sắc nhất. Tôi yêu âm nhạc và trang phục của họ, vì vậy nhiều năm qua tôi luôn cảm ơn họ vì đã mang lại năng lượng tích cực cho cộng đồng của chúng ta. Một hoạt động trong ngày hôm đó là màn trình diễn 5 bài công pháp của các học viên tại quầy thông tin. Những động tác hòa ái trên nền nhạc êm dịu đã thu hút mọi người, cả người Trung Quốc lẫn người phương Tây. Họ cho biết họ cảm nhận được năng lượng an hòa từ các bài tập. Một số người dân địa phương cho biết họ muốn học các bài công pháp và để lại thông tin liên lạc của họ. Bà Sherin Mercado đề nghị bạn của bà ký tên vào đơn thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp khi bà nhìn thấy quầy thông tin của các học viên. Bà cho hay, bà đã biết môn tu luyện này từ mấy năm trước qua một người bạn châu Á và cũng đã biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bà nói, tôi hy vọng các học viên ở Trung Quốc sẽ có quyền tự do tín ngưỡng. Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và tôi biết chân thiện nhẫn sẽ làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Chỉ trong 6 năm, một người phụ nữ Hà Nam bị kết án tù 2 lần vì kiên định đức tin. Bà Thái Dư Hoa ở thành phố Tam Môn Hạp, tỉnh Hà Nam đã bị kết án 4 năm rưỡi tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Trước đó, bà Thái từng bị kết án tù sau vụ bắt giữ vào tháng 5 năm 2015 vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền Cộng sản Trung Quốc, kẻ phát động của bức hại Pháp Luân Công. Bà đã bị kết án tù và thụ án trong nhà tù nữ Tân Hương và được thả tự do vào năm 2018. Mặc dù sức khỏe yếu do bị tra tấn trong khi ngồi tù, bà vẫn phải chăm sóc cho người bố chồng nằm liệt giường. Tháng 6 năm 2020, bà Thái đã đệ đơn khiếu nại về bản án oan sai của mình và cũng kháng cáo quyết định của Văn phòng An sinh xã hội về việc đình chỉ lương hưu của bà nhằm buộc bà phải hoàn trả lại số tiền lương hưu mà bà đã nhận trong thời gian ngồi tù. Các viên chức tuyên bố rằng một chính sách mới quy định rằng các học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù vì đức tin của họ sẽ không được nhận bất kỳ khoản lương hay phúc lợi hưu trí nào, mặc dù không có luật lao động Trung Quốc nào quy định điều này. Đầu tháng 8 năm 2020, bà Thái lại bị bắt và giam trong trại tạm giam thành phố Tam Môn Hạp. Tháng 4 năm 2021, bà đã bị kết án 4 năm rưỡi tù và bị đưa tới nhà tù nữ Tân Hương. Ngoài hai án tù nói trên, bà Thái từng bị lãnh án lao động cải tạo trước năm 2005, hiện chưa rõ chi tiết. Bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, uy lực của Đại Pháp hồi phục sau khi mắc bệnh nan y. Trong năm vừa rồi, chồng tôi đã bị một cơn đau tim. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ đã bất lực không thể chữa trị, nhưng chồng tôi đã tự hồi phục nhờ nghe các bài giảng của sư phụ. Vào buổi sáng ngày 19 tháng 9 năm nay, chồng tôi đột nhiên bị khó thở. Hai vợ chồng đứa con gái thứ hai của tôi đã đưa ông ấy vào bệnh viện cùng ngày hôm đó. Bác sĩ chẩn đoán ông bị suy tim, nhồi máu cơ tim, rung tim, cao huyết áp, tiểu đường. Vì có nhiều biến chứng nên họ không thể làm phẫu thuật bắc cầu động mạch hay đặt stent. Bác sĩ nói với gia đình tôi rằng chồng tôi không thể làm phẫu thuật và đề xuất chúng tôi đưa ông ấy về nhà nghỉ ngơi, cơ bản chính là về nhà chờ chết. Sau khi trở về nhà, chồng tôi được đưa tới bệnh viện tuyến huyện gần nhà và truyền dịch suốt ngày đêm. Gia đình tôi thuê một phòng trong bệnh viện và tập trung ở đó. Tôi nói với chồng, bác sĩ không thể cứu được ông, chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu được ông. Ông ấy thử nghe các bài giảng của sư phụ nhé. Ông ấy liền đồng ý. Chồng tôi năm nay đã 71 tuổi, là cán bộ về hưu. Sau khi tôi bước vào tu luyện, thân tâm đều được thụ ích. Thông qua những sự việc xảy ra với tôi, chồng tôi cũng đã tận mắt chứng kiến vẻ đẹp và sự thần kỳ của Đại Pháp. Ông rất ủng hộ tôi tu luyện. Ngay cả sau khi Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy vẫn tiếp tục ủng hộ tôi và thường nhắc tôi cẩn thận. Tôi không hề sợ hãi và tiếp tục giảng chân tướng về Đại Pháp, nhưng tôi bắt đầu buông lỏng ý thức an toàn. Đã một vài lần tôi bị bắt và bị bòn rút tiền hoặc phạt tiền. Ngoài ra, tôi cũng hai lần bị đưa vào trại lao động một cách phi pháp. Chồng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều trong khoảng thời gian đó. Ông ấy ở một mình và phải chịu khổ. Ông ấy còn giúp tôi quan sát khi tôi đang in sách cầu bình và mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản. Sau khi chúng tôi in xong, ông ấy cũng giúp chúng tôi gửi từng bao sách nặng trĩu. Tôi rất xúc động và nói với ông ấy rằng mình đã giúp tôi trong việc cứu người, công đức vô lượng. Đến ngày thứ tư, nghe các bài giảng của sư phụ, ông ấy đã có thể thở một cách nhẹ nhàng. Cả gia đình đều vui mừng. Mọi người đều nói, Đại Pháp quả thực có uy lực phi thường, thật kỳ diệu. Đến ngày thứ 20, khi chồng tôi chuẩn bị xuất viện, ông ấy có chút lo lắng. Tôi liền nói với ông ấy, chúng ta có Đại Pháp ở trong tâm, có Đại Pháp ở đây, khó khăn nào cũng không đáng sợ nữa. Sau khi chồng tôi trở về nhà, ông ấy tiếp tục nghe các bài giảng của sư phụ và sức khỏe cũng dần cải thiện. Đến ngày thứ 15, ông ấy đã hồi phục hoàn toàn. Bây giờ, sức khỏe của ông ấy còn tốt hơn cả trước khi bị suy tim, trạng thái tinh thần cũng rất tốt. Mỗi ngày ông ấy đều rất vui vẻ hạnh phúc, chưa bao giờ ông ấy hạnh phúc như vậy. Các con tôi cũng rất vui, chúng nói một cách chân thành, Đại Pháp quả thật có uy lực phi thường, bệnh của cha đã nhanh chóng hồi phục rồi. Pháp Luân Đại Pháp đã cho chồng tôi một cuộc đời mới, chính là sư phụ Từ Bi đã cho ông ấy một cuộc đời thứ hai. Con xin cảm tạ sư tôn vĩ đại, cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp cứu độ chúng sinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.